Kim của ai đẹp hơn? Có hai chị em ở một nhà kia đã đến tuổi tập làm việc. Cô chị ham khâu vá, thêu thùa, lại khéo tay nên được mẹ khen luôn. Cô em không vụng về nhưng thiếu bền bỉ, ngại ngồi lâu nên cứ hay nhờ chị giúp. Đã thế, thấy mẹ khen chị, cô em không chịu. Con có kém đâu mà mẹ chỉ khen chị ấy thôi. Và cô em đòi thi xem ai giỏi hơn. Bà mẹ bảo, không cần phải thế. Đây, mẹ cho mỗi đứa một cái kim. Sau một năm, xem ai biết giữ cho kim được đẹp. Từ giờ đến lúc đó, các con không được dùng cái kim nào khác. Hai chị em nhận kim và dùng theo cách của mình. Cô em sợ kim bị hỏng nên đã gói kỹ, cất đi. Cô chị hàng ngày vẫn vá may, thêu thùa. Khi vá áo cho mình, cho em. Lúc đơm cúc, thùa khuyết cho bố, mẹ. Dùng xong, cô cất vào chiếc hộp nhỏ như nắp cái bút máy. Trong có ít phấn rôm. Sau một năm, bà mẹ bảo các con đưa kim cho xem. Cô chị mở hộp lấy kim ra. Cái kim vẫn sáng bóng, nhưng không được nhọn như trước nữa. Cô em liền kêu lên. Thế là kim của chị xấu rồi. Đoạn, cô em mở miếng vải nhỏ có gài và gói cái kim của mình từ hôm nhận kim. Lạ quá! Cái kim đã bị dỉ hoen, dính vào vải. Cô ta bật khóc. Bà mẹ gọi cả hai chị em lại và nói, chỉ tại cái kim không được đem dùng nên mới rỉ. Con người ta không làm việc gì cũng vụng về, kém cỏi như cái kim rỉ ấy thôi. Hiểu lời mẹ khuyên, cô em từ đấy đã chăm chỉ chứ không tị với chị nữa. Cô cũng đã được mẹ khen. Thật đúng là kim không khâu thì kim rỉ, người không làm việc thì người cùn. Thờn bơn méo miệng. Từ thuở xa xưa, thờn bơn cũng từng được xếp vào loại cá xinh đẹp, chứ không phải khi mới nở trong trứng ra đã méo miệng như bây giờ đâu. Chuyện kể rằng, hằng năm, cứ đến mùa xuân là họ hàng nhà cá khắp nơi, thảy đều nô nức, rủ nhau đi dự hội thi nhảy. Bấy giờ gọi là hội cá vượt vũ môn. Thờn bơn xương mảnh, vây mềm. Giá có vào dự thi thì cũng nắm chắc phần được xếp hạng cuối cùng, nên chỉ dám đi xem. Trên đường đi, nó cố ý chen lẫn vào đoàn cá của các đội tuyển và ra vẻ ta đây cũng có tài nhảy lắm. Tới khúc sông được chọn làm nơi mở hội. Thờn bơn lảng ra, chen ngay vào chỗ đứng xem tốt nhất. Trong lúc mọi con cá khác im lặng theo dõi trận đấu, thi tài của các đối thủ, thì hờn bơn cứ liến thoắng. Thấy tôm hùm vào vượt sóng bị đuổi ra vì mang bọng phân trên đầu, làm mất vẻ đẹp nơi thi đấu, thờn bơn liền nhếch mép. Thế mà cũng vào thi. Lúc cá rô tung mình băng qua một ngọn sóng và chỉ được chấm có mỗi một điểm vào đuôi thôi, thờn bơn lại cười nửa miệng. Xoàng, chỉ nhảy được có một lần. Lát sau, thấy cá chày lao phải nhớt cá nheo mà trượt ngã sức đuôi, khóc đỏ hoe cả mắt, đang sùi sụp đi ra. Thì thờn bơn trề môi, trông đẹp mã thế mà cũng nhè. Bỗng ở một góc trường đấu nhao lên vì chuyện gì đấy. Thờn bơn nhào tới, rẽ vào xem. Có tiếng ai kêu, cá trê vỡ đầu rồi. Thì ra cá trê hấp tấp, mãi lấy đà nhảy, quên nhìn trước nhìn sau, nên không nom thấy rùa ngáy ngủ đến chậm đang lò dò bò vào. Đầu trê đập vào mây rùa, bị bẹp dẹt ra, Rùa giật mình, ngoái cổ, thì ra mai của mình cũng rạng toát. Thờn bơn khủng khỉnh, máy mồm. Nơm rõ đẹp chữa. Vì cứ luôn luôn cười nửa miệng và nhếch mép nhạo người khác như thế mãi, thần bơn đã bị méo miệng từ lúc nào không rõ. Đến khi thấy vướng môi, mồm lệch hẳn sang một bên, nó mới giật mình, cuốn lên. Xong, thần bơn đã không thể nào làm cho miệng nó trở lại bình thường như xưa được nữa. Giá thần bơn đừng chế nhạo người khác ngay từ trước, có phải nó vẫn là con cá xinh xẻo, đẹp đẽ mãi rồi không? Một lần dạ dột. Chỉ đến hôm ra ràng, rời khỏi vòm cây, anh em chim khuyên mới nhìn thấy hết cái tổ ấm mà chúng đã nằm từ ngày mổ vỡ vỏ trứng, rút vào cánh mẹ. Những ngày nằm chờ cho lông cánh, lông đuôi mọc đủ, anh em chim non khao khát được bay, bay lên cái chạc cây kia kìa mà ngắm vòm trời xanh ngắt, mà nhìn xuống thảm cỏ mịn màng, mà tới nơi mịt mù xa xa kia lô xô nhấp nhô biết bao là thứ lạ lùng. Nào nhà, nào cây, nào vườn, nào cái gì ấy chạy veo veo, kêu ván trời. Chim anh nở trước, được mẹ dìu rời tổ trước. Khi về, nghe chim anh kể, chim em cứ rộn cả lên. Mẹ ơi, mai mẹ cho con đi với nhé. Chim mẹ dịu dàng. Con chưa đủ sức bay đâu, đợi một hai hôm nữa đã. Chim em phụng phịu. Nó cho rằng mẹ cưng chim anh hơn. Nên hôm sau, khi chim mẹ và chim anh bay đi rồi, nó không sao nén được ý muốn, ý thích để vâng lời mẹ. Ừ, thì mình cứ trèo ra khỏi tổ, một mình bay lên cũng được chứ. Mình sẽ bay đi, bay tới chỗ mẹ và anh ấy. Mẹ và anh sẽ vô cùng ngạc nhiên mà khen. Chim em giỏi quá, chim em tự bay được rồi. Nghĩ xong, chim em đứng lên, gắn dùng đôi cánh còn run run bám vào miệng tổ, kiển chân, lấy đà, nhướng ra ngoài để nhìn xem. Xong, vì chưa biết lượng sức và cách rời tổ, chim em đã bị mất thăng bằng và ngã lộn xuống đất. May sao, dưới gốc cây có lớp lá mục, chim em không bị đau, mà chỉ hết cả hồn vía bởi bị rơi bất ngờ, phải nằm bẹp mất một lúc. Sau đấy, chim em đứng lên, rũ cánh, định bay trở về tổ, thì buồn quá. Chú ta chỉ bốc mình lên khỏi mặt đất được một đoạn ngắn thì rơi bịch xuống. Cứ thế, chim em vừa rên rỉ, vừa nhảy chuyển quanh gốc cây mãi, mà vẫn không sao bay lên tổ được. Chim em sợ quá, vội chui vào một lùm cây gần đấy, chờ mẹ và anh về. Chờ mãi, chờ mãi. Chim em ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. Tới lúc giật mình vì có tiếng ai gọi, chim em mở choàng mắt thì ra là mẹ. Con làm sao mà bị rơi xuống tận đây thế? Nghe mẹ hỏi, thấy mẹ buồn lo, chim em đã vừa nấc vừa kể lại việc làm dại dột của mình. Chim mẹ âu yếm dùng cánh phẩy những hạt đất cát, vụn lá bám trên mình chim em và dặn lại, con phải nhớ nghe lời mẹ, lần sau đừng dại dột như thế nữa. Chim em ngoan ngoãn rút vào cánh mẹ thay cho lời vâng ạ. Chim anh cũng đến bên cạnh, ôm lấy em rồi cùng mẹ dìu chim em bay lên tổ. Cái tổ ấm mà chỉ đến ngày đủ sức ra ràng, anh em chim khuyên mới có thể tự bay đi một mình. Ếch chia trăng. Hàng năm, cứ vào dịp trung thu, họ hàng nhà ếch lại mở cuộc du lịch mừng mùa nước, trong trăng. Hàng ngàn ếch lớn, ếch bé, ếch mẹ, ếch con, ếch ông, ếch cháu, kéo nhau từng tốp, từng đôi, lên cánh đồng lúa, sắp vào vụ gặt, để bắt cào cào, bắt cua, bắt ốc, và thi nhau dạo khúc nhạc đồng quê náo nhiệt, làm rung rinh cả ánh trăng. Không như cốc, thấy sáng trăng thì cốc lại lùi vào bóng tối mà nhìn ra. Có rủ cốc rời khỏi chỗ ấy để ngắm trăng, thì cốc bảo, ngồi đây, thằng mũi, thằng bọ có cánh nào bay qua, mới nhìn thấy mà bắt được chứ. Cốc trả lời xong thì trời mưa. Từ đấy, cốc đi đâu, làm gì, ai trông thấy cũng mặc. Nom lù đù thế mà trời cũng phải nghe theo lệnh. Cốc nói là trời đổ mưa. Tại chốn đồng, ruộng, đầm, hồ, ao, mương, giếng, không có loài nào là loài say và mê trăng như ếch. Những đêm có trăng, mắt ếch cứ thao láo suốt đêm. Đang ngồi, bỗng chốc lại nhảy vọt lên, tóm cổ một con bọ bay nào đấy. Sáng ra thế là no. Vì vậy, ếch yêu ông trăng lắm. Có hẳn hai ông trăng kia, một ông ở trên mây, một ông bơi lững lơ dưới mặt nước. Ông trên kia mà tròn, ông dưới này cũng tròn. Ông trên kia khuyết, ông dưới này cũng khuyết. Hay thật, song mùa trung thu, trăng rằm tháng 8 vẫn thích hơn vì là mùa nước nổi, nhiều thức ăn. Thế nên vào những dịp ấy, trong đám ếch choai thường nổ những trận cãi cọ, tranh trăng ầm ĩ. Con này kêu, của tao! Con kia cũng, không, của tao! Huyên náo đến nỗi, trong không trung chỉ còn nghe vang vang, không, của tao! Tao, của tao! Nghe váng cả đầu. Ếch cụ cao tuổi nhất, thấy cháu chắc không biết nhường nhịn nhau, không hiểu gì hết cả. Cứ thế này mãi, họ hàng nhà ếch sẽ bị chê cười, không còn biết để đâu cho hết nỗi xấu hổ. Ngẫm nghĩ một lúc, ếch cụ lên tiếng, các cháu, nghe ta nói đây. Giọng cụ sang sảng vang lên, đám ếch choai im bặt. Ếch cụ tiếp, các cháu muốn có mỗi đứa một ông trăng riêng phải không? Đám ếch nhao lên, vâng ạ. Ếch cụ cười hà hà, ta sẽ chia cho các cháu mỗi đứa hẳn hai ông trăng. Khắp bờ ao, bờ hồ dậy lên tiếng reo. Hoan hô cụ ếch muôn năm. Thôi nào, nghe ta nói đã. Không gian thoắt lặng như tờ. Nghe rõ cả tiếng đập cánh của chú chuồn chuồn mặc áo đỏ ngủ gật. Rơi khỏi cành cây đang xè xè tìm đường bay về chỗ cũ. Các cháu, mỗi cháu hãy rời chỗ đang ngồi, tìm một chỗ ngồi khác. Cháu nọ cách cháu kia một tầm ếch nhảy. Chỗ ấy phải gần mặt nước và cao hơn mặt nước chừng một cọng cây khoai nước. Đến chỗ mới rồi, kêu lên xong cho ta biết. Đám ếch lót rách, lũm bũm nhảy đi tìm chỗ ngồi mới. Bờ này rào rào, xong. Bờ kia, xong, xong. Một lúc sau thấy yên lặng cả rồi, cụ ếch mới hô, ngước mắt lên. Đám choai choai ngước mắt. Cụ ếch hỏi, có thấy ông trăng không? Có ạ. Đám choai rào rào đáp. Cụ ếch tiếp, đấy là một ông trăng, cho cháu nào đã nhìn thấy. Nào, nhìn xuống nước. Đám choai đưa tia mắt xuống mặt nước. Cụ ếch hỏi, có thấy ông trăng không? Có ạ. Đám choai reo lên ào ào vì thích thú. Ở chỗ của mình, cháu nào nhìn thấy ông trăng, thì đấy là ông trăng của cháu ấy. Được chưa nào? Đám choai lại sướng lên. Được ạ, được, được ạ. Từ đấy, những đêm trăng sáng, tại những nơi bờ ao, bờ hồ, bờ đầm và cả dưới giếng, cứ thấy vọng ra, vọng lên tiếng ếch. Được, 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 được. Là tiếng kêu kỷ niệm của loài ếch, nhớ về một đêm trăng xa xưa đã diễn ra buổi chia trăng lịch sử, đầm ấm và vui vẻ không bao giờ quên.
Cún con.
Ngày được mẹ sinh ra, Cún con mắt vẫn còn nhắm tịt. Phải ít hôm sau, cậu ta mới mở mắt và lồm cồm bò quanh mẹ. Tới lúc đã cứng cáp, Cún cứ bò ra, bò vào. Thấy vậy, mẹ Cún mới bảo, con đi ra vườn mà chơi cho vui, cho có bạn, chứ ai lại cứ quanh quẩn một chỗ thế. Cún con chạy vóng ra vườn. Lúc sau, Cún quay về, hổn hển. Mẹ ơi, mẹ, khiếp quá. Khiếp cái gì hả con? Có một thằng, nó ngồi thế này này, mắt lồi, mồm rộng, da xù xì xù xì. Mẹ Cún nói ngay, à, đấy là bác Cóc. Bác ấy còn nhiều tuổi hơn cả mẹ. Sao con lại gọi thế? Không được gọi tất cả những ai hơn tuổi mình là thằng. Cún con tiếp tục. Vâng, còn một bạn nữa. Buồn cười lắm mẹ ạ. Bạn ấy bò rất tài trên lá cây mà không ngã. Non đẹp lắm. Áo vàng, chấm đỏ, chấm đen, như áo lông ấy. Mẹ Cún lắc đầu. Đấy là con sâu róm, không phải bạn đâu. Thế ai là bạn hả mẹ? Ai tốt, đấy là bạn. Làm sao con biết được ạ? Con cứ nghe họ nói, nhìn việc mà họ làm. Chứ đừng chỉ nhìn bộ quần áo, da dẻ của họ. Cún con lại ra vườn, thấy sâu róm đang gặm những chiếc lá non. Cậu ta reo lên. Thế thì mình biết rồi, đấy không phải là bạn. Đấy là kẻ làm hại cây. Cún con đi tiếp. Trên cành nhãn, có chú chim gì nho nhỏ, hót hay quá. Đúng là bạn rồi. Cún thích chí, sủa vang. Chú chim nhỏ hốt hoảng, bay mất. Cún con thừ mặt. Sao thế nhỉ? Cậu ta lại lon ton về hỏi mẹ. Mẹ Cún cười. Muốn làm quen, muốn chơi với bạn, thì phải nhẹ nhàng, nói khe khẽ thôi chứ. À, còn cần phải như thế nữa cơ đấy. Thế thì Cún đã hiểu rồi. Không ai thích ầm ĩ và gắt gỏng. Dã tràng nhớ cát. Mới vào chiều, sóng lừng chưa đến. Hiền theo mẹ ra bờ cát bên bờ biển vắng. Sóng dập dềnh, hắt nắng lên. Hiền bỗng ngồi thụp xuống. Ơ, mẹ ơi, con cua con. Trên nền cát mịn, đúng là có những chú cua con chỉ bằng hạt đậu xanh chạy nhoay nhoáy, nhoay nhoáy. Hiền vừa chạy đến thì chú ta chui tọt xuống lỗ, mất biến. Mẹ bảo em, con dã tràng đấy con ạ, à, không phải cua đâu. Dã tràng à, Hiền nhớ có lần em đã đọc. Dã tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Hóa ra là những chú cua bé tí xíu này đây. Truyện cổ tích cũng có chuyện kể về dã tràng đấy. Nôm thật đáng yêu. Em định đưa tay chộp một chú dã tràng vừa ló ra ở phía trước mặt thì mẹ nói khẽ, đừng bắt nó, con hãy chờ mà xem. Hiền cùng mẹ ngồi im thinh thích. Chú dã tràng từ trong cát chui ra, hơ hơ đôi gọng tí xíu lên như để nghe ngóng. Không thấy có gì lạ, chú ta liền động đậy hai hàng chân chỉ to hơn sợi tóc, hạ đôi càng xuống sụt vào cát, kéo sát vào phía miệng mà vê vê lăn lăn. Chẳng mấy lúc đã được một viên cát tròn tròn to bằng cái trứng giun. Xong, chú ta đặt viên cát ở đấy, chạy ra chỗ khác, sụt gọng xuống và vun vun cát vào miệng, vê vê. Được đâu đến viên thứ hai, thứ ba, thì sóng biển ào lên, xóa hết viên cát, đè dúi chú dã tràng xuống, vùi kín. Nước rút ra, dã tràng tưởng chạy đi đâu. Bỗng đội cát ở tận phía trên nhoi nhoi, hoa càng, lại chạy xuống, vê cát. Hiền reo lên, mẹ ơi, dã tràng kìa, giỏi quá, mẹ bắt cho con đi. Hai mẹ con chạy tới, mẹ vụt tay, vốc cả vốc cát và con dã tràng lên. Hiền mang dã tràng về, bỏ vào chiếc lọ con. Dã tràng bò lung tung một lúc, rồi nằm im. Sợ Dã Tràng đói, Hiền thả hộp cơm vào. Dã Tràng không ăn. Hay là rau nhỉ? Hiền cấu lá rau muống, thả xuống. Dã Tràng cũng không ăn. Đến sáng hôm sau, Dã Tràng nằm im như chết. Hiền lắc lắc cái lọ, Dã Tràng hơi động đậy, rồi rúng cẳng lại. Hiền mếu máo, mẹ ơi, Dã Tràng chết rồi. Mẹ nhìn cái lọ, lắc đầu. Nó nhớ cát đấy con ạ, đem thả nó ra đi. Hiền cầm ngay cái lọ, chạy ra bãi biển. Đến chỗ có cát ướt, Hiền dốc Dã Tràng ra. Dã Tràng lăn lăn, nằm im một lúc. Dường như đã thấy hơi cát ẩm. Dã Tràng duỗi chân ra, thoát một cái, chạy luôn xuống mép nước. Hiền nhìn theo, nhoẻn cười. Nó nhớ cát, nhớ biển đấy. Cũng như em nhớ nhà ấy thôi. Hè 1995. Quả trứng rơi. Ở góc vườn kia có một quả trứng rơi. Chị gà mái tìm mồi đi qua, thấy thế kêu lên. À, quả trứng! Quả trứng to thật. Chị gà định mang về. Tiếng kêu của chị gà đã khiến cô cuốc ở bụi lúa chui ra, chạy tới. Của tôi đấy, tôi giấu nó ở trong bụi mà. Chị gà không chịu. Đâu nào, của tôi chứ. Trứng của chị bé hơn chứ. Cuốc cãi. Làm sao nhà chị biết trứng của tôi bé chứ? Nghe ồn ào, chị cò đang nhặt tép ở bờ ao cũng nhảy lên. Nhìn quả trứng to, cò cũng thích nốt. À, trứng của tôi đấy, không phải của các chị đâu. Cả ba không ai chịu ai. Quả trứng vẫn nằm trên cỏ. Giữa lúc đó, cậu trống trụi đuổi theo con cào cào sà tới. Ngó quả trứng hay hay, trụi sấn vào. Trứng của cháu đấy mà, không phải của các cô, các chị đâu. Mèo mướp đang thiêu thiêu ngủ ở bờ hè, thấy ầm ĩ, mới vươn vai, bước ra nghe ngóng. Đoán được đầu đuôi câu chuyện rồi, mướp thủng thẳng đi đến đám cãi nhau. Gà, cuốc, cò và trụi liền nhờ mướp phân xử hộ. Mướp nhìn trụi, cậu cũng đẻ ra trứng hả? Trụi tỉnh khô, vâng. Được, nếu không đúng cậu sẽ bị phạt vặt lông đuôi. Còn với quả trứng này, tôi đề nghị chị gà mang về ấp. Đến khi nở thành con, sẽ biết nó là con ai. Là con ai thì đúng là trứng của mẹ ấy. Tất cả đều thấy mướp nói phải. Chị gà mang quả trứng về. Hơn 2 tuần lễ sau, mèo gọi cuốc, cò và trụi đến chị gà. Từ trong chiếc ổ rơm, quả trứng khẽ đụng đầy và vỡ toát. Một chú vịt con ướt nhuyền, mắt mở thao láo bò ra. Mèo cất tiếng. Vậy là rõ rồi. Ai tham lam đều bị phạt. Chị gà có công ấp trứng nên xóa tội. Còn... Mướp chưa nói xong thì cuốc, cò và trụi đều chạy mất. Từ đấy, hễ gặp trụi là mướp đòi mấy cái lông đuôi. Cuốc thì cứ lủi trốn mãi trong bụi rậm. Còn cò thì chỉ dám đậu trên ngọn cây để tránh mèo. Họ nhà mèo nổi tiếng thông minh là nhờ vậy. Chim sâu xử án. Chim sẻ kiện chim khuyên, cái tin ấy bay đi như gió. Khắp vườn cây nhớn nhác cả lên. Làm sao mà kiện? Kiện cái gì? Nhìn bầy chim chao chát trên cành, bác chậu chàng góp vào một lời bàn. Này, cứ hỏi chim sâu đã. Cậu ấy vừa mới lập kế cứu đám nhà tầm ấy. Cứ hỏi cậu ấy xem. Lá đơn của sẻ được đưa cho chim sâu. Lời lẽ như sau: tên tôi là Sẻ, nhà tôi ở chốn Cành Si, tôi đã đẻ con tôi ở đấy. Thế mà nhà chim khuyên lại bảo đấy là tổ của ả. Vì vậy, tôi làm đơn này để bày đàn, vườn chim xem xét cho tôi. Được như vậy, vợ chồng tôi đội ơn nhiều lắm. Đọc xong tờ đơn, chim sâu cho mời chim khuyên lại để hỏi. Chim khuyên chồng nói, cái tổ ấy vợ chồng tôi đang làm dở dang, vì phải đi kiếm bông tơ về lót ổ cho vợ tôi đẻ trứng. Chúng tôi đi hết 3-4 ngày mới kiếm được. Lúc trở về thì thấy nhà sẻ đã ở trong rồi. Chúng tôi xin lại tổ, nhà sẻ đã không chịu trả, lại còn dọa đánh. Và đưa đơn kiện chúng tôi, đầu đuôi là như vậy. Nghe xong chuyện, chim sâu phát lệnh, mời họp cả vườn chim lại và nói, thưa các bạn, các bậc cao tuổi, cứ theo đôi bên thì sẻ bảo sẻ đúng, khuyên bảo khuyên oan. Vậy, tôi xin có đề nghị này. Ngay tại đây, trên cành si kia, anh chị sẻ và anh chị khuyên hãy dựng lại cái khung tổ. Hễ ai dựng giống như chiếc tổ đang tranh chấp, thì sẽ được nhận cái tổ đó là của mình. Cả vườn chim đồng ý. Vợ chồng chim khuyên khéo léo lách mình vào vòm cây, dùng mỏ, dùng chân, kết một vòng khung tổ. Chồng bắt lá, vợ tết dây, cho đan vào nhau. Chỉ một lúc, cái khung tổ tròn tròn đã hiện hình. Ngược lại, vợ chồng sẽ cứ loay hoay mãi, không xong. Mỏ sẽ sắc như kéo, cứ bập vào lá là lá bị rách. Vả lại, chim sẻ có làm tổ bao giờ đâu. Từ xưa, sẻ chỉ đi ở nhờ, chẳng đâu có nơi trú chân là xông vào đấy. Gặp phải chim to, sẽ bị đuổi đi. Gặp loài yếu ớt, hiền lành như chim khuyên, chim chích, thì sẽ cướp lấy tổ ấm làm nơi ở của mình. Chờ cho chim khuyên đã làm xong khung tổ và bay đi, chim sâu mới lên tiếng. Thưa các bạn, các bậc cao tuổi, cuộc thử thách để tìm ra lẽ phải đã xong. Những ai vốn quen đi ở nhờ, ở sẵn, thường không biết làm tổ. Chim sẻ đã không làm được các công việc để chứng tỏ chiếc tổ ấm cúng kia là của sẻ. Tôi xin tuyên bố bác bỏ tờ đơn của sẻ và yêu cầu sẻ phải trả lại tổ cho khuyên. Cả vườn chim vang lên tiếng hót đồng ý, đồng lòng. Vợ chồng chim khuyên sung sướng bay ra cảm ơn chim sâu và cả vườn chim. Trong lúc ấy, vợ chồng sẽ xấu hổ đã kéo nhau bay đi từ lúc nào không biết. Thế đấy, những kẻ lười nhác và tham lam, dù có đi đến đâu, có mưu mẹo gì chăng nữa, cũng không che giấu được việc làm đáng chê như chim sẻ. Đấy chính là tội chiếm đoạt chỗ ở của người khác mà chim sẻ không biết. Quả là quả. Một dạo, trong vườn nhà, thấy có quả đến chơi. Biết gã này không phải là kẻ tốt bụng, mèo mướp mới hỏi. Này, anh bạn đến đây với ai? À, tôi là bạn của gà tía đây mà. Quả thật, tía đã chạy ra mời quả, cùng tha thẩn kiếm mồi. Mèo nhìn theo, thấy quả cũng bới rác, nhặt hạt sạn, nom vẻ hiền lành lắm. Quả còn nói, mình với cậu thân thiết khác gì anh em? Họ cứ nói, tía thật thà và cởi mở. Ấy, anh cứ thế này thì đứa nào dám đặt điều chứ? Quả gật đầu, mèo lảng đi. Một hôm, chị mái mơ kêu, tôi mất thằng cháu bé rồi. Quả đủng đỉnh, cái nhà chị ấy thế mà đoản. Vài ngày sau, chị mái mơ lại kêu, tôi mất hai cháu bé rồi. Quả chê tía, cậu phải chú ý trông nom lũ trẻ chứ. Thôi được, tôi giúp cho. Thỉnh thoảng thấy bóng diều hâu, quả vùng lên đuổi. Chị mái mơ suýt xoa khen quả tốt bụng. Vài ngày nữa, chị mái mơ lại kêu, tôi mất ba cháu bé rồi. Mèo mướp lẳng lặng trèo tít lên ngọn cau. Có bóng dáng diều hâu lãng vãng, quả bay lên đuổi. Mèo nghe loáng thoáng. Lúc nào? Chiều tà, mấy đứa? Hai tớ một, cậu một. Chiều hôm ấy, chị mái mơ mất hai đứa con. Chị khóc nức nở. Ôi, kẻ nào tàn ác quá. Bỗng lúc đó, mèo mướp tha hai chú gà con bị què về. Giận dữ. Thằng quạ chỉ đường cho thằng diều hâu đấy. Tôi đã biết cả rồi. Rồi mèo bảo tía. Thế mà nó bảo nó thân thiết với anh. Tía đỏ bừng cả mặt. Nào ai ngờ. Nghe cái mồm nó nói thì dẻo quẹo. Nhưng việc nó làm thì độc ác quá. May mà có anh mèo mướp biết rõ. Thế đấy, quạ vẫn là quạ thôi. Ngày 8 tháng 6, 1978.